Và từ cái điều này ta quay lại mà nhìn, thưa các vị, cái lý thuyết về phong luân, quả luân và kim luân này, tuy là người xưa họ không phát triển và không có chứng minh nó bằng cái nhìn của những nhà khoa học, thế nhưng mà nếu mình dùng cái lăng kính hiện thời để soi sáng, thì thưa các vị, từ cái lý nhân duyên hình thành để có được cái vòng tam luân này, và từ cái vòng tam luân này vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, tình thế gian và khí thế gian cũng căn cứ vào cái vòng tam luân này để có mặt trong cái vòng luân hồi xoay tròn như vậy. Và từ những cái giải thích rất là ngô nghe của tôi, quay trở lại thưa các vị là chưa khỏi cái dòng xoáy của tam luân này, thế thì chưa bao giờ anh có thể dừng nghỉ được cái vòng luân hồi xuống lên chìm nổi cả. Gọi là vị miễn tam luân hạ thời hưu tức là vậy. Có ba điều: sự có mặt của khí thế gian.
Bà thầy em nhớ trong Kinh Kim Cang nó tam luân không tịch, giống như là của cho rồi người cho rồi đối tượng cho, phải không thầy?
Nó có ba bốn loại luân là. Luân này là mình giải thích theo cái nội hàm của câu này. Tam luân không tịch ở trong kinh văn á, thì nó lại khác. Mình không có tra từ điển vô sâu hơn, mình tra cái phần này thôi. Của tình thế gian thì có mặt của khí thế gian.
Mà trong Phật giáo có chấp nhận kiểu suy nghĩ vậy không mà thầy? Sao không thấy nó hoang đường? con thấy cái này con thấy nghi ngờ. Con nói chắc là Phật giáo, cái nhìn Phật giáo không chấp nhận cái này nữa.
Thực ra nếu mà mình tiếp cận với những cái khảo nghiệm của các nhà khoa học cận đại á, thì cái điều của Thánh Kinh Vệ Đà nói nó rất là
rất là phù hợp. Thầy, tới dụ là hình thành quả trầu này không có đủ là đất, nước, gió, lửa.
Thực ra thì có thất đại. Thế nhưng mà trong phong luân, quả luân và kim luân này, nó là cái sự cấu thành đơn giản bớt thất đại mà thôi, để cấu thành cái đặc tính của khí thế gian. Và khí thế gian có mặt, sau đó thì tình thế gian cũng đồng thời có mặt. Và nếu người ta nói chính xác hơn là tình thế gian, khí thế gian, hai cái nó hỗ tương để nó hình thành thiên hà vũ trụ. Tất nhiên vấn đề này nó rất là mong manh, nó xa vời với thực tế vô cùng, và chúng ta chưa có đủ cái trình độ để thăm dò vào những lĩnh vực cấu thành thiên hà vạn loại. Ta chỉ thăm dò vào cái mặt cản nhất, là lý giải nó một chút để quy chiếu về là cái lực vận hành của cái vòng luân hồi này nó rất là mạnh. Và mình là một con người được sinh ra từ đất, một con người được sinh ra trong cái điều kiện hữu vi pháp. Và nếu mình không khéo thì mình xoay tròn trong cái lực quay của hữu vi pháp, và sinh và diệt, luân hồi, lưu chuyển chưa có khả năng dừng lại. Cái ý thứ ba là ta tạo nên mọi thứ. Cái câu này, vị miễn tam luân hà thời hưu tức, cái điều đầu tiên trước khi mình thăm dò vào thì mình nhìn ra một điều là các vị tổ ngày xưa, giống như ngài Quy Sơn, cái khả năng thâm nhập vào kinh điển của các ông rất là sâu sắc chứ không có giản dị. Một bằng chứng là trong cái từ dùng của văn học Quy Sơn này, mình thấy rất là bác học chứ không có đơn thuần là ông chỉ là một người biết thuần một lĩnh vực thiền không mà thôi. Kinh điển của Phật giáo và tứ thư ngũ kinh của Nho đều được ông vận dụng một cách rất là thông thạo. Thứ nhất mình phải nhìn ra điều này. Thứ hai là những cái từ ngữ Phật học này nó có cái căn nguyên, nó không phải giản dị. Và ông sử dụng nó để chứng minh là cái con đường luân hồi nó là một cái lực cực kỳ mạnh, nó giam nhốt mọi người khó có điều kiện vượt thoát vô cùng. Đó là điều thứ nhất mình nhìn vào tự thân của cái câu này để biết người xưa họ không giống như chúng ta. Cái khả năng thâm đạt kinh điển của họ rất là sâu sắc. Và mình nhìn cái điều của người xưa làm, mình nhìn lại mình thấy mình dở hơn rất là nhiều. Tại sao dở hơn? Thưa các vị, cái thông tin ngày xưa không giống như mình. họ chật chội hơn, hẹp hòi hơn. Thư tịch kinh sách của họ hồi xưa nó không có điều kiện rộng như chúng ta. Thế nhưng mà không biết ông đào đâu ra rất là nhiều vấn đề và cái nội hàm rất là sâu trong cái lời văn Bui Sơn của ông dẫn dụng nơi đây. Rồi mình không cần nói chi cho xa ở thế giới bên Trung Hoa, nói những cái rất là gần ở trên đất nước Việt Nam, giống như cái thời quá khứ đầu thế kỷ 19, các cái cụ nhà nho của mình giống như là Phan Bội Châu, giống như là Phạm Quỳnh, vân vân. Không biết ông đọc đâu ra mà những cái luận bản ông bây giờ hiện tại người ta rất là kinh phục với cái khả năng lý luận của ông, khả năng nhìn về những cái chủ thuyết cộng sản hay tư bản vân vân, và cái sự phân tích những cái bài viết của ông hiện tại, những cái nhà học giả Việt Nam bây giờ đều nghiêng mình kính trọng. Không biết là các cụ đã lượm đâu ra những cái rất là đặc biệt, thâm hiểu về thế giới Tây Phương, có khi nó còn hay hơn chúng ta bây giờ đánh giá về thế giới Tây Phương. Rồi gần gần hơn nữa, giống như Tản Đà, thưa các vị, có những bài thơ Tản Đà dịch bây giờ những người giỏi ngôn ngữ văn tự bắt chước dịch cũng không thể dịch hay hơn Tản Đà. Và một điều lạ lùng mình nói thêm nữa, đó là cái khả năng hiểu Phật học của ông. Tôi tiếc là tôi không nhớ được hai cái câu liễn đối của Nguyễn Sinh Sắc. Các vị biết Nguyễn Sinh Sắc chứ hả? Là bố của Nguyễn Tất Thành đó. Hai câu rất là hay, viết cho một cái chùa nào đó. Và cái trình độ Phật học của ông hiểu về thiền mình rất là kính phục. Và người ta có một cái kết luận này là khi anh đến một đỉnh cao này, anh sẽ nhìn được đỉnh cao kia. Anh đứng được ở ngọn núi này, anh sẽ thấy được ngọn núi bên kia. Còn mình không đứng lên ngọn núi, mình đứng ở dưới tháp thì mình không thể nhìn thấy đỉnh núi được. Cho nên từ cái học ở thế gian mà giỏi, người ta sẽ đi vào Phật Pháp cũng giỏi. Từ cái học của những nhà nho giỏi thì họ đi vào Phật Pháp cũng giỏi. Đó là cái điều mà bây giờ người ta xác định như vậy. Và từ đó mình quy chiếu lại cái từ Tam Luân của Ngài Quy Sơn Ngài dùng để thấy là, thưa các vị, là cái nội hàm của câu này nó chỉ cho chúng ta biết là Ngài có một cái nhìn tổng kết về sự có mặt của khí thế gian trước, tức là thiên hà đại địa hành tinh, và cái sự có mặt của Pháp Hữu Vi. Và con người được sinh ra trong cái điều kiện của Pháp Hữu Vi, tức là tất cả những sinh dân có mặt trong cái điều kiện của Pháp Hữu Vi thì đều chịu chung một cái quy luật, đó là quay tròn trong vòng của nổi chìm lên xuống và quay cuồng trong cái vòng của luân hồi. Đó là hai điều nó liên hệ chằng chịt với nhau từ cái nhìn của Ngài Quy Sơn cho chúng ta. Chúng ta biết là sự có mặt của mình không thể vượt thoát được hai cái nẻo từ Pháp Hữu Vi sinh. Cái điều thứ ba của cái câu này, thưa cùng các vị, đó là tình thế gian hay khí thế gian, tức là đời sống của chính ta và hoàn cảnh chúng ta tạo nên, tức là con người và môi trường sống đều do chính họ tạo nên chứ không phải do ai khác. Mình thả trôi cuộc đời mình trong cái dòng xoáy của Tam Luân, hoặc là mình chấm dứt, đều do bàn tay của con người làm nên. Đó là ý thứ ba của cái câu này mình muốn nói tới. Có những cái điều mình tưởng chừng như mình bây giờ giỏi hơn người xưa, thế nhưng mà nhìn cho kỹ lại thì mình chưa đạt đến cái ngưỡng cửa thông tuệ như người xưa. Ví dụ giản dị thế này thôi, ai cũng biết là trong Phật giáo của mình, một cái thời kinh nào, một cái nghi lễ tống tán cầu an cầu siêu gì cũng đều có hai bài kinh làm căn bản. Vô đầu là Đại Bi và kết thúc là bài kinh Bát Nhã. Và có lúc người ta khảo sát, người ta nói đây là cái ảnh hưởng của Phật giáo thời nhà Thanh của Trung Hoa. Họ sắp đặt cái nghi thức tụng tán nó mang cái đặc tính của dừa mật, mật thừa chan vô. Và một số các thầy lớn có vẻ như bài bác, họ đánh giá là Phật giáo Việt Nam không có cái sắc thái riêng biệt. Làm gì mà vừa mặc vừa tịnh vừa thiền, cả ba cái trộn chung, nó không có cái sắc thái gì đặc biệt. Thế nhưng mà nếu mình nhìn kỹ thì thế này, thưa các vị, là tổ xưa sắp đặt những cái nghi quỷ của già lam không hề ít cái chất trí tuệ trong đó. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni là mở đầu bằng gì? Bằng đại bi. Và vô ngại đại bi rồi kết thúc bằng trí tuệ bát nhã. 600 cuốn bát nhã gom lại thành một bài tâm kinh thôi. Thế thì có trí tuệ và có từ bi. Đạo Phật là đạo trí tuệ và đạo từ bi, biểu hiện trong đời sống hàng ngày. Các vị trong bất cứ một thời kinh nào cũng đều có trí tuệ và từ bi trong đó cả. Mà mình học không tới nơi, nhìn không thấu, rồi cứ nghĩ là người xưa bài cái điều này nó không có biểu hiện được cái sắc thái gì đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng mà không phải, đó là cái sắc thái rất là đặc biệt. Do vậy cho nên thưa các vị, trong truyền thống đạo Phật, cái khả năng trí tuệ mình chưa đủ lớn để thẩm định về cái giá trị của người xưa đã bày ra. Mình học lèm nhàm 2-3 chữ, có khi mình phản bác, mình nói không ra nếp cả gì. Trong khi đó thì người xưa họ đi đến nơi, họ học đến chốn, những cái họ bày ra rất là đặc biệt. Thực ra đối với các bậc thầy lớn, ví dụ như sư ông Làng Mai, sư ông là một bậc kỳ tài, và cái khả năng đóng góp của sư ông rất là lớn cho đạo Phật. Thế nhưng mà cái gì nó cũng phải đi ngang qua thời gian để lọc lừa và chứng minh, chứ không phải là cái gì đưa ra nó cũng đúng cả. Thực ra mình nói bằng tất cả tấm lòng, mình nói các thầy cô nếu mà giảng pháp á thì nên căn cứ vào kinh điển thánh giáo của Phật dẫn chứng. Và đừng bao giờ nói là cái này của thầy tôi, của sư ông tôi, rất là vụng về. Tại vì điều thứ nhất á, là thầy mình vẫn còn sống, mình vô tình mình nói như thế thì mình rất ư là nịnh hót thầy, nó rất là ngô nghê. Nên dẫn chứng Đức Thế Tôn, dẫn chứng các vị tổ không ai rầy cả. Còn mình mở miệng ra sư ông tôi, họ nghe họ ghét chứ họ không có cảm tình lắm đâu. Và chưa chắc gì trong hội trường đó 100 người họ đều thương sư ông 100 người. Cho nên tốt nhất là mình nên dẫn lời của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa là hay nhất. Các bậc tổ, các ngài cái quá trình chứng nghiệm, các ngài đã niết bàn, đã thị tịch bằng cái giá trị của sự tu chứng, nó làm nền tảng vững chắc rồi. Còn sư ông mình thì chưa chết, cho nên thôi tốt nhất đừng dẫn. Kể cả ông cụ Trúc Lâm mình đâu bao giờ dẫn ra làm chi. Quý vị dẫn mình ra là thật lắm rồi. Thực ra thì mình rất là thương quý thầy, cho nên mình đóng góp để có một cái nhìn cẩn thận lại. Mình nói có những việc nên bắt chước, mà có những việc không nên. Và trong chuyện cổ Tàu nó có câu chuyện, nó cười chuyện này mình có đau đầu lắm á. Có một vị hoàng đế hay khạc nước miếng đó, gì như mình kể cho các vị nghe rồi. Và mỗi lần vị hoàng đế đó mà khạc nước miếng ra, quần thần muốn được hoàng đế thương là phải hè nhau tới dậm cái bãi nước miếng đó. Thì nhà vua rất là thích. Trong triều đình có một thằng nó rất là khờ, mà nó chậm chạp lắm, cho nên ổng phun nước miếng ra người ta dậm trước rồi, nó đâu có gì. Nó rình rình lại ổng, vừa chữ tạo phun nó đau vô miệng, nó dầm lên miệng ổng. Hoàng đế nó mi khi quân, tại sao bị dám dậm vô mặt của trẫm chứ. Nói giờ thưa ngài, con rất là thương, rất là kính, con muốn được dậm lên bãi nước miếng của ngài, nhưng mà nước miếng ngài văng xuống thì hãy dậm hết, con đâu dậm kịp, con dậm xuống miệng. Chắc ngài. Thưa các vị, cái tình trạng nó giống như vậy. Tình trạng chúng ta nịnh hót các vị quân vương, các vị tông chủ, các vị thầy, nó giống như vậy, dậm nước miếng, dậm trong miệng thôi. Và câu chuyện nó là cái cười rất là nhức nhối. mà mình cứ hè nhau một bề bắt chước. Cái kiểu suy tôn đó, suy tôn Ngô Tổng thống á, là tâm thức của người Á Đông mình rất là kỳ.
Thần tượng.
Dạ, thần tượng quá đáng. Thực ra thì trong truyền thống Đạo Phật không đặt cái vấn đề đó nặng. Nhất là trong truyền thống nhà thiền, thầy là thầy, tôi là tôi. Và mình sống ở trong nhiều đạo tràng, mình thấy đa phần các vị đệ tử đều thích suy tôn thầy kiểu đó. Mình nghe thầy Nhân Quang thì gọi sư ông Trúc Lâm hòa thượng thiền sư tôn sư ân sư gì một tràng dài, không biết cái tên đâu. Có một lần mình về mình nói trước mặt ông cụ Trúc Lâm, mình nói là bạch thầy, con chưa bao giờ gọi ai bằng thầy bằng cái tấm lòng thương yêu cung kính giống như con gọi thầy là thầy. Thiên hạ có gọi thầy là hòa thượng ân sư, hòa thượng thiền sư hay là một tràng dài mấy chục chữ gì, xin thưa là con gọi thầy là thầy thôi. Cụ ngồi cười hì hì giống nói vậy. Và mình thấy là cái tiếng ôn của miền Trung dễ thương hơn tiếng hòa thượng. Bạch ôn hay nó gần gũi thân tình hơn. Và các vị ở đây gọi ôn tôi bằng thầy cũng rất là hay. Thầy rất là hay. Thưa đó là mình nói những chuyện linh tinh nghe cho vui. Thôi nghỉ chứ ha. Nói chuyện linh tinh nhiều quá. Thôi giờ thầm mời quý thầy cô hồi hướng đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mình đi vào câu thứ ba. Xuất thử một bỉ thăng trầm bì cực. Xuất thử một bỉ tức là ra khỏi đây thì lại chìm vào ở kia, rồi lên xuống rất là mỏi mệt. Ra đây vào kia xuống lên mỏi mệt. Hồi xưa thì họ dịch vậy. Có ba ý. Ý thứ nhất là ví thử ta có tuệ nhãn như các bậc thánh. Mới nhìn ra được cái này. Thứ hai là cách ấm là mê. Thứ ba là hãy chiêm nghiệm sự mỏi mệt. Nơi chính hình hài ta để thấy cái điều của Tổ Quy Sơn nói rất đáng kinh sợ. Cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, là chúng ta đều là những người phàm không có tuệ nhãn, cho nên chúng ta không có kinh sợ cái sự nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Những bậc thánh có tuệ nhãn rồi mới kinh sợ nổi chìm, cái nổi chìm sinh lên lộn lại trong ba cõi sáu đường. Và nếu các vị đọc ở trong tiểu bộ kinh, đọc các cái phần như ngã quỷ sự, thiên cung sự, rất là nhiều điều Đức Thế Tôn dạy mới kinh sợ cái nỗi tử sinh. Có khi kiếp trước là ông là bà yêu mến cháu con quá, cho nên trở lại làm cháu, rồi quanh đi quanh lại, rồi cưới gả lẫn nhau, đâu có biết rằng đã từng làm bố làm mẹ, làm ông làm bà của nhau. Cho nên các bậc có tuệ nhãn rồi, các ngài thường chọn cái con đường viễn ly, sống độc thân mà vậy, không có chìm vô trong ngũ dục. Tại vì trong nhân gian này, tất cả những người mà mình yêu mến đều có cái liên hệ thân thuộc cả. Mình kết nhau lại bằng cái ái nghiệp thì biết rằng trong quá khứ mình đã từng là người thân của nhau, có khi là cha là mẹ của nhau, xoay tròn quanh đi lộn lại vậy. Nếu có tuệ nhãn nhìn ra điều này thì kinh sợ cái con đường tử sinh, con đường của ái nghiệp. Và mình chưa cần có tuệ nhãn như các bậc thánh, mình nhìn những loài động vật thấp á, mình thấy có những loài động vật gia cầm gần trong nhà thì nó còn phân biệt được cái chủng loại, như loài ngựa, nó gặp mẹ nó là nó biết đây là người mẹ của nó không có giao phối. Thế nhưng là những loài động vật thấp như con chó, con mèo, hay là những loài động vật thấp hơn thì nó không hề biết người đã sinh ra nó. Mình chưa cần có tuệ nhãn như các bậc thánh, mình chỉ cần nhìn những loài động vật thấp, cái tri thức của nó chưa có mở được, cái thức giác của nó chưa có được như con người, thì thấy cái sự mỏi mệt vô cùng, ô uế vô cùng của đời sống của các loài động vật. Thì các vị nhìn đó, các vị suy ra là chúng ta là những người cách ấm là mê. Có cái câu là Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thinh Văn còn mờ mịt lúc tái sinh. Một cái là chỉ cho hàng Thinh Văn, một cái chỉ cho các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát tái lai, thế nhưng mà rồi đến một giai đoạn nào đó chưa kịp tỉnh thì phải nhờ các bậc thiện tri thức khơi ngộ mới giác ngộ được. Và điều này nó xảy ra trong sử liệu rất là nhiều. Ví dụ ta biết trong thiền sử có một vị gọi là Phó Đại Sĩ đó, không biết các thầy có đọc này chưa, cũng gọi là Ngài Thiện Huệ nữa. Đây là một người sinh cùng thời với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Lúc Ngài Bồ Đề Đạt Ma qua Đông Độ, qua triều đình nhà Lương, rồi bỏ đi về phương Bắc, sau đó quẩy dép về Tây, thì Lương Ngũ Đế mới mời Phó Đại Sĩ đến hỏi chứ: xin thầy nói cho tôi biết là tại sao cái vị sư kia đến triều đình nói những cái câu mà tôi không thể hiểu được, và cuối cùng cũng bỏ đi như vậy. Thì Ngài Phó Đại Sĩ ngày nay: bệ hạ có biết thầy đó không? Lương Ngũ Đế nói: dạ không. Phó Đại Sĩ nói: đó là Quan Âm tái lai đó. Và Ngài Phó Đại Sĩ này có nhiều cái giai thoại về ông rất là vui. Một hôm vô triều đình nhà Lương, ông mang hia của quan, ông mặc tăng bào, ông đội mũ đạo sĩ. Nhà vua hỏi chứ: thưa ngài là thầy tu hả? Ông chỉ. Nó thế ngài là đạo sĩ á? Ông chỉ với đâu dài, tức là ta không phải người thế gian, ta không phải thầy tu, ta không phải đạo sĩ. Thế nhưng mà có một cái câu mà chúng ta nghe rất là quen, đó là nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, đó là của ông này. Và mình kể cái chuyện để cho các vị thấy cách ấm là mê. Ông sinh ra đời vào cái niên hiệu vào năm thứ mấy thời nhà Lương Võ Đế thì tôi không có nhớ, nhưng mà khi ông 20 mấy tuổi á, thì một hôm có một vị đại sĩ tới nói này, ông không phải là người thế tục, chúng ta từng ở cung trời đô xuất hẹn với nhau đến đây làm đạo, thế nhưng ông lại quên ư? Cái ngài phó đại sĩ ngài mới kinh ngạc, ngài nói xin ngài nhắc lại. Cái vị đạo nhân rất là lạ lùng kia mới dẫn phó đại sĩ tới là ông hãy nhìn xuống suối, nhìn thấy mặt mày thực của ông. Tới bên suối nhìn xuống thì thấy mặt mày của ông không phải là một người thường, đó là một vị Bồ Tát tái lai. Và khi nhìn ra diện mục của mình ở dưới suối ấy, thì ông mới bắt đầu ông dẫn hết gia đình vợ con vào trong một núi vắng và bắt đầu cái công phu tu tập ở trong đó. Và cái điều này nó chứng minh thưa các vị là cách ấm làm mê. Mình là người tái lai đi nữa, nhưng mà nếu từ cái ngũ ấm này chuyển qua thân ngũ ấm khác, thế thì cái giai đoạn nó chìm trong bóng tối mịt mờ, nhất là mình nằm trong thai mẹ tới 10 tháng rồi. Thế thì nằm ở trong cái dùng máu huyết nhầy nhụa đó thì không có trí tuệ nào có thể giữ nguyên được cả, cho nên phải mê một đoạn rất là dài. Nếu mà duyên lành không có đủ sâu á, thì sẽ không có bậc thiện tri thức nhắc nhở, thì mình chìm trong lãng quên luôn, rất là đáng sợ. Cho nên cách ấm là mê. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc ra thai. Muội cũng có nghĩa là mê đó. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn muội lúc ra thai. Chưa cần nói cách ấm, ngay đến tuổi này các vị thử nhớ lại cái giai đoạn các vị hồi 5 tuổi, 3 tuổi coi, đâu có nhớ. Nhớ là những năm mình 10 tuổi, mười mấy tuổi, có khi mình cũng không nhớ luôn. Đó là trong một đời này chưa phải là cái thân ngũ ấm này qua một thân ngũ ấm khác, thế mà mình còn quên thai, huống nữa là cách ấm. Cho nên cái nỗi sợ tử sinh rất là đáng ngại. Ra đây vào kia xuống lên rất là mỏi mệt. Thứ ba là chiêm nghiệm sự mỏi mệt. Mình chưa có đi ngang qua tuổi già, mới tuổi trẻ thôi. Các vị thử hình dung là sẽ có một lúc nào mình bệnh, chân của mình nó không có chiều theo ý mình nữa, mà mình muốn đi, đi lên đất thang để lên chùa lại Phật, hoặc là lại Phật vân vân. Thì các vị thử hình dung là cái sự mỏi mệt của hình hài mình nó kêu réo, nó than phiền đến độ nào. Những lúc mà mình bệnh rồi, mình cố gắng gượng, mình lê lết cái thân tàn mình đi, mình mới thấy cái sự mỏi mệt của hình hài. Thế thì sẽ tới lúc tuổi già, sức khỏe nó mỏi mòn dần, nó ra đi dần. Mắt của mình lần lần nó không có sáng long lanh nữa, nó lờ đờ, muốn đọc trang sách không được, muốn đi dăm ba bước cũng không được, nhìn không xa. Mình để ý là ví dụ như tuổi già, tới một lúc nào đó thì không cần mang kính lão nữa, cái sự viễn thị tự nhiên nó hết rồi. Người ta bắt đầu gỡ kính ra, người ta có thể xỏ kim may áo được, không nói ai xa. Mà già mình bây giờ không mang kính nữa, mình khen nó sao má giỏi ghê nha, hồi xưa thấy bà đeo cái kính lão sẽ sệ đến lỗ mũi cho nó dễ quay ghê, và bà không cần kính mà bà may áo mà xỏ kim được. Nó đâu có gì hay đâu thầy, bây giờ không cần mang kính nhưng mà mình không có nhìn xa được đâu nghe. Tức là ánh sáng nó thu dần lại. Đầu tiên đó là viễn thị. Tới tuổi già viễn thị tức là đưa xa thì mới thấy, gần gần thì không thấy, cho nên phải mang kính lão. Cái lần lần cái viễn thị nó hết mà cái ánh sáng nó thu dần lại, giống như là mặt trời nó chìm xuống vậy nè, ánh sáng nó thu về dần. Thì sức khỏe ta cũng vậy. Và cái quy luật của đời sống là anh sinh ra thì răng của anh không có, rồi răng nó mọc từ từ, anh nhai anh nghiến những thức ăn của đất này sinh ra, rồi tới lúc đất đòi răng anh lại, nó trả lại cho người ta thôi. Lần lần rồi răng không còn mấy nghiền thức ăn nữa. Đầu tiên thì anh đi bằng 4 cái chân, tức là 2 đầu gối và 2 tay, anh bò lụp cụp. Rồi đến lúc mà tuổi già anh sống dai hơn trong nhân gian này thì sẽ tới lúc anh cũng đi trở lại bằng 4 cái chân giống như lúc bé. Nó vươn lên từ đất rồi nó trả lại y như cũ vậy. Cái sự mỏi mệt của đời người đến lúc tuổi già nó là như vậy. Sống càng dai thì các vị thấy cái điều này rất là rõ ràng thôi. Mình nói điều này rất là cụ thể để cho các vị sợ mà lo tu. Có một bà cụ ngày xưa bà sinh ra ở cái vùng biển á. Đời sống của những người ở vùng biển thì nó có cái tính chất của những người đánh bắt ở vùng biển. Và bà qua đến nơi này thì bà nương vào một cái chùa và làm công quả. Và bà ở chùa bà làm công quả mấy mươi năm, lượm lon đi bán, rồi gom tiền cái lâu lâu gửi về Việt Nam, cúng dường chùa này chùa nọ chùa kia. Rồi có một lần bà bị tai biến và bác sĩ cố tình cứu chữa cho nên bà hồi phục lại, nhưng mà trí nhớ nó không có hồi phục bình thường, nó bị lãng quên đi, không có khống chế được, không có làm chủ được. Thế là bây giờ thì bà rất là dữ. Bà mở miệng ra, bà dùng những cái ngôn ngữ mà bình thường mười mấy hai chục năm nay bà không nói. Tức là cái ngôn ngữ hồi sinh thời, cái lúc mà bà sống ngoài bờ biển á, bây giờ nó phục hồi lại, những cái lời rất là thô, rất là dữ. Thế thì thưa các vị, mình tu mà không khéo để ngày đoạn tháng qua thì tới lúc nào đó cái tuổi già của các vị, cái khả năng mà khống chế ý thức tự chủ các vị mà nó ít đi, các vị không có khả năng làm chủ được ý thức của mình, thì tất cả những cái tập nghiệp của các vị nó gây, nó có cơ hội nó tràn lên, lúc đó không có cách gì mà thiên hạ sống chung với ta được. Những cái phiền, những cái giận, những cái tánh tình của chúng ta ngày xưa ra sao thì bây giờ nó lộ ra hết, rất là đáng sợ. Cho nên hãy cố gắng tu. Mình không biết mình ra sao đâu, không biết mình sẽ như người này hay như người kia, mình không biết. Cho nên ngay bây giờ sức khỏe còn tốt, tâm thức của các vị còn đủ mẫn cảm để có thể chuyển hóa được cái nghiệp quá khứ của mình cho nó lành hơn thì hãy làm liền, đừng để nó nguội, đừng để tới lúc cứu không kịp. Và mình kể đôi ba chuyện như vậy để quý vị chiêm nghiệm cái đời sống của mình. Ai cũng tới lúc rất là mỏi mệt để tuổi già, và đời mình đã từng đi ngang qua cái dòng chảy tử sinh này, đã từng mỏi mệt bao lần, nếm cái hương vị của tuổi già, những ngày nằm trên giường bệnh chờ chết, những cái lúc cô liêu vân vân. Thế mà mình chưa sợ cái con đường luân hồi. Có một lúc nào đó là các vị nằm trong bệnh viện, các vị chiêm nghiệm cái nỗi niềm của những người bệnh nằm nhìn những vách tường trắng vậy. Ai đến đó họ thăm mình họ cũng về, còn mình thì nằm lại trong bệnh viện. Rồi trên con đường chết thăm thẳm bịt mùng, một mình đi thôi, không ai đi cùng với mình để bầu bạn hết á. Việt Nam có câu là đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình đó. Nói đến cái nỗi hải hùng của những người đàn bà khi sinh con, cái nỗi đau là một, đối diện với cái bất thường không biết chết sống là sao, nhưng mà tương đối là cái nỗi hải hùng sinh con nó hãy còn ít hơn cái nỗi hải hùng của cái chết. Cái chết đến rồi mình ra đi không có người bạn nào đi theo hết. Trong cái cõi mênh mông đen thủi đen thui của thế giới bên kia mình không biết đâu mà đo lường cả. Trên con đường vượt biên á, hải hùng nhưng mà hãy còn có những người đồng thuyền với mình. Nhưng mà con đường vượt ngang cõi sống chết này thưa các vị, nó rất là kinh khiếp. Và con đường này là con đường tất yếu chúng ta sẽ đi thôi, sẽ đến ngày một, ngày hai thôi. Cho nên hãy trân quý đời sống từng ngày, cố gắng tu, đừng để cho nó trôi qua một cách tội nghiệp. Và nhớ rằng cái cơ hội ngàn vàng mới có được thân, rồi có được một cái hình hài, có được cái duyên mai ở trong già lam, tam bảo thương. Thế mà mình không lo tu từng ngày, đó là cái thiệt thòi rất là lớn cho đời sống của chính chúng ta. Câu thứ tư là vị miễn tam luân hà thời hưu tích. Tam luân là gì?
Tam luân là ba bức thơ.
vị miễn tam luân hà thời hưu tức. Chữ tam luân này ta trong từ điển thì nó có ba luân gọi là phong luân, quả luân và kim luân. Ba cái vòng luân này nó cấu thành căn thân thọ mạng, tức là thành tình thế gian và khí thế gian. Nó tạo thành hai loại tình và khí thế gian. Cái này từ cái triết học của Vệ Đà nó hình thành, và Phật giáo sử dụng cái này để giải thích về cái sự có mặt của hành tinh này, có mặt của đại địa, có mặt của con người. Cái sự vận hành để có mặt tất cả những cái vật chất ở trong nhân gian này, đầu tiên đó là những cái cơn trốt nó xoáy, nó tạo thành một cái dòng xoáy để gom hết những cái hạt vật chất bé nhỏ lại làm thành một cái hành tinh. Phong luân người ta gọi, trong thiên hà mênh mông này nó có những hố đen đó, cái vòng xoáy của nó cực lớn đến nỗi là hành tinh của mình lỡ mà đi ngang qua đó thì bị nó hút vào mất, nhưng mà không có chụp ra hình. Người ta chỉ thấy một cái lực lượng rất là mạnh, như một cái vùng năng lượng nó có sức xoáy khổng lồ. Cho nên cái hình thành đầu tiên nó là phong luân. Và sau đó cái hành tinh này đầu tiên nó được tách ra từ mặt trời, nó có một cái vụ nổ lớn. Người ta gọi là từ cái vụ nổ lớn nó sinh ra vô vàn những cái hành tinh. Và từ những cái triết học của Vệ Đà nó cho chúng ta một cái khái niệm về cái sự hình thành của thế gian. Ban đầu là từ gió cuộn thành, rồi hình thành đầu tiên nó là từ lửa để có mặt hành tinh, và cuối cùng cái chất lửa này nó đốt, nó làm thành những cái chất rất là rắn của cái địa cầu này bên trong, gọi là kim luân. Thực ra cái sự giải thích này nó còn rất là mơ hồ. Tuy nhiên những nhà khoa học bây giờ thì họ cũng có cái nhìn, cũng có cái nhìn nó gần gần với những cái điều Đức Thế Tôn dạy. Ví dụ thế này là cái nhìn của giáo lý Đạo Phật dạy cho chúng ta nó tiếp cận rất là gần với khoa học. Đức Phật phân ra làm hai loại. Một cái loại là sắc bên trong, là sắc quẩn này. Thứ hai là sắc bên ngoài. Ta nên nhớ là trong ngũ quẩn, mình nói linh tinh thêm chút để cho nó dễ hiểu vấn đề tam luân này chưa vượt thoát. Sắc quẩn là cái hình hài này. Nhưng mà cái hình hài này nó sẽ dĩ nó có mặt là nó nhờ thức ăn của đất nuôi dưỡng để nó có mặt. Và xa hơn nữa, cái hạt mầm đầu tiên có được hình hài đó là từ cái tinh chất của bố và mẹ. Tinh chất của bố và mẹ hiệp thành cái hạt mầm ban đầu. Và mình suy ra cho cùng thì sở dĩ bố mẹ mà có mặt mà tồn tại, mạng sống duy trì và có thể sinh ra mình là cũng được nuôi dưỡng bằng thức ăn thôi. Và thức ăn nó vốn dĩ được sinh ra từ đất. Và đất này nó là một loại sắc bên ngoài. Sắc này là sắc bên trong, đất là sắc bên ngoài. Thế nhưng mà người ta có quyền nhìn xa hơn để thấy cái nhân duyên trùng trùng có mặt hành tinh này nó không phải là tự tồn tại, độc lập, mà nó do sức nóng mặt trời hung đốt. Từ ngay ban đầu nó là một mảnh vụn của mặt trời rơi ra, quay và đến độ nguội dần để trở thành một cái địa cầu như thế này. Và cái năng lượng để soi sáng hành tinh, làm ấm địa cầu và làm cho sức sống có mặt là nhờ mặt trời từ phía xa. Cho nên giữa địa cầu và mặt trời kia có một sự liên hệ rất là lớn lao. Không thể vắng mặt trời mà hành tinh này sống còn được. Con người không thể sống còn được nếu không đứng trên mặt hành tinh này, không được nuôi dưỡng bằng đại địa này. Cho nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái bên trong, nhưng mà sắc là cái bên ngoài nữa. Nội sắc là cái hình hài này, ngoại sắc là hành tinh, ngoại sắc là địa cầu, ngoại sắc nữa đó là mặt trời. Nhưng mà nếu xa hơn nữa, người ta nhìn có sự liên hệ nữa là cái hệ mặt trời này nó không thể tồn tại, không thể vận hành yên ổn nếu không có vô vàn vì sao ở trong không gian này. Không có vô vàn vì sao, không có những dãy thiên hà để làm cân đối. Thế thì cái dãy thiên hà, tức là cái hệ mặt trời của chúng ta, không thể tồn tại được. Cái sự tồn tại của một cụm hành tinh này nó liên hệ đến vô vàn cái dãy thiên hà khác trong vô số những cái thiên hà trong không gian mênh mông này. Thế thì một hạt bụi có mặt nó bao hàm luôn cả ngàn vạn liên hệ chằng chịt, liên hệ tới mặt trời, liên hệ tới những dãy thiên hà xa xôi. Hôm nay mình đi vào câu thứ 3 của bài Minh. Nãy vì mình biết quý thầy cô phải học thuộc lòng, học thuộc lòng âm chữ Hán rất là hay.
Mà thầy, ý thứ 3 của cái số 2 của thầy là ý gì?
Phần C mình chưa khai thác.
Dạ không, cái số 3 của số 2, ý thứ 3.
Tức là ý thứ 3
của số B này.
Cái câu thứ 2 mình khai thác có 3 điều thôi. Điều thứ nhất là đứng ngay cái thân phận con người. Còn lại đi, hãy kinh sợ nỗi tử sinh, hãy chiêm nghiệm tương hồi ngay nơi hình hài của mình để kinh sợ. Nhìn cái già, nhìn cái bệnh, nhìn cái chết của thân phận con người để sợ. Có một câu ví von người ta nói rất là đúng là nó rất là đúng, đó là mình làm bất cứ công sở nào hoặc làm bất cứ công việc gì còn có cái thì giờ để nghỉ ngơi, còn có ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng mà đối với cái chết nó không có ngày nghỉ cho mình, nó lùa đi tới, nó chưa bao giờ dừng, nó đẩy các vị đi, và mỗi một ngày cái chết nó lùa mình đi, nó chưa bao giờ ký một cái hợp đồng nó dừng lại cho phép các vị nghỉ ngơi. Cái chết nó đặc biệt là nó không có cái tuần lễ nghỉ phép cho các vị, nó không có một ngày nghỉ cho các vị, nó luôn đuổi, nó luôn rượt đuổi mình. Và đứng ngay trên thân phận con người, nhìn hình hài của mình để cảm thương, để sợ cái dòng luân hồi vô tận. Cái điểm thứ hai, điểm B, đó là mình hãy tự hỏi, hãy tự vấn ta đang làm gì đối với đời sống của chính mình. Ta đang đầu tư năng lượng đời sống mình để vượt thoát luân hồi, hay là ta đang thả trôi đời mình trong luân hồi? Mình nhìn tâm thức của mình, mình nhìn cảm thọ vui buồn của mình, mình nhìn cái đời sống của mình đang hành xử trong một ngày để thấy là mình đang làm gì cho cuộc đời mình. Và ở mức độ cạn hơn thì mình cũng có thể nhìn đời sống của mình để biết mình đang đầu tư vào cái hướng tái sinh của mình trong cái nghiệp gì nữa. Các vị nhìn tâm thức mình mà thấy lòng của mình nó chật chội, nó bất an, nó ganh tị, nó phiền não, nó chứa nhiều cái lậu nghiệp, thì biết là mình đang đầu tư cái hướng đi xuống rồi đó. bên kia mình có người bạn là hay chọc mấy đứa đệ tử, thì nó không biết mi tu cái nghiệp gì, cái chuyện của mi tu hành kiểu đó. Tao nghĩ là ông Địa Tạng ông cắt sẵn mấy cái tòa biệt thự tới 18 tòa như ông đợi cho vậy. Tức là dưới địa ngục 18 tầng đang chờ đợi. Và thầy nói chuyện ngài Địa Tạng ngài đang xây biệt thự, ngài đợi tụi mi, mình không biết biệt thự gì. Tao ông giải thích, ông nói 18 tầng ở dưới đang đợi. Nó tu kiểu đó là nó đang chuốc lấy nghiệp đó. Và thưa các vị là mình nhìn đời sống của mình biết mình đang chuốc cái nghiệp gì trong tương lai. Ví dụ như các vị nhìn đời sống các vị ngay bây giờ, thấy mỗi ngày mình đều học tập, mỗi ngày mình đều trau dồi phát triển trí tuệ, thì mình biết tương lai một ngày không xa, năng lực trí tuệ mình nó sẽ đầy. Rồi mình nhìn một ngày mình đi qua trong cái sự hững hờ, bỏ phí, thế thì mình cũng biết là mình đang thả trôi cuộc đời mình bồng bềnh để tuổi già, thần kinh của mình nó suy thoái. Có những cái phương pháp rất là giản dị người ta làm cho tuổi già trí nhớ nó không quên mà nó tăng trưởng. Họ bày cho những người già cái cách giản dị là anh ngồi trên xe vậy, anh chỉ cần đếm những cái hàng cây bên đường nó đang chạy lùi theo chiếc xe mình đang đi đó, 1, 2, 3, để làm cho tâm thức mình nó có một cái sự liên tục. Bằng không á thì trí nhớ mình đã dễ chìm vào lãng quên. Rồi người ta cũng phát minh ra những điều rất là hay nữa. Đó là anh mà lên mạng nhiều, anh đọc chương trình trên mạng, anh cũng làm cho cái sự chú tâm của anh nó giảm đi nữa. Tại sao? Quý thầy biết những thông tin đó chứ hả? Tại vì thà mình download những cái chương trình sách vở xuống rồi mình mở hoặc mình in ra giấy mình đọc thì cái khả năng chú tâm mình không bị mất. Còn mình lên trang web mình đọc á, thì thứ nhất là đang đọc cái này nó nhảy qua cái khác, nó làm cho sự phân tâm của mình nó có mặt. Thứ hai nữa là cái sự nhấp nháy của cái màn ảnh á, nó luôn có một cái độ rung nhất định chứ không phải nó đứng yên. Cho nên mình lên máy nhiều, mình đọc thông tin cho nó nhiều, nó làm cho khả năng trí nhớ của mình giảm dần, cái sự chú tâm của mình nó bị mất đi. Buổi sáng mà mình lên mình đọc, thế thì cái sự chú tâm của mình trong một ngày nó bị đánh mất. Coi tivi nhiều, nhìn vào chương trình nhiều cũng là cái cách tàn phá sức khỏe mình đó. Và họ có một phương pháp thử nghiệm để biết là bất cứ vào cái tuổi nào ta cũng có thể học được cả. Một số master trên đất nước Canada già rồi hay bị chìm vào cái tình trạng trí nhớ nó bị mất dần á. Cho nên chính phủ mới đặt ra một kế hoạch là nếu các vị đi học tiếng Pháp á, thì chúng tôi sẽ cho tiền già các vị, trả lương cho các vị. Và muốn được tiền già thì các vị nó phải đi học tiếng Pháp thôi. Thế là người ta khám phá là một điều là những mai sơ kia dù 60 mấy, 70, thế nhưng mà khả năng tiếp thu của họ, học hỏi họ rất là tốt. Bắt buộc phải học để có tiền già. Do vậy cho nên tới chừng những người kia mất thì họ đo được cái hệ thần kinh não nó lớn ra. Thay vì nó teo tóp lại, thì họ phát giác ra một điều là nếu người đó học hành, người đó phát triển khả năng ký ức của họ, thì thần kinh nó vẫn nở ra như một người trẻ. Cái bộ não nó lớn hơn những người già bình thường. Thế thì thưa các vị, không có từ chối được là các vị nhìn đời sống của mình mỗi ngày, các vị biết là mình đang đầu tư cái hướng về hướng nào. Ví dụ như những người lớn tuổi đây mà các vị không chịu học tập, không chịu luyện tập cho hệ thần kinh các vị tốt từ ngày, là các vị đang đầu tư vào cái hướng tuổi già lẫn lộn quên nhớ đó. Nói vậy để các vị sợ mà cố gắng học, đừng có bỏ trôi. Mình nhìn mình ngay hiện tại, mình biết mình đang đi về cái hướng nào thôi. Mức độ cạn là mình đầu tư một ngày cho cái chuyện vui buồn phiền não bất an ganh tị giận ghét, thế thì mình đang đầu tư cái hướng tâm thức mình đi vào cái nẻo luân hồi, vào cái nẻo gần nhất là các vị bỏ hình hài này, các vị đang đi vào cái hướng xấu hơn đời sống hiện tại. Mình làm chủ cuộc đời mình à. Đức Phật dạy rất là rõ, mình nắm trong tay vận mệnh của mình, hoặc là mình muốn đi lên hoặc mình muốn đi xuống, do mình thôi. Rồi mình đầu tư đời sống của mình ngay trong hiện tại cho chuyện học tập, thì biết là mình đang đầu tư cho đời sống của mình vào ngày mai, ngày mốt, cái năng lực trí tuệ mình nó phát triển. Còn không thì các vị thả trôi một ngày đi qua nhanh lắm. Cho nên nhớ là hãy nhìn, hãy tự hỏi mình cái mình đang thả trôi đời mình vào cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, vào trong cái kiếp tử sinh hoặc là trong cái kiếp lai sinh để có mặt lại trong nhân gian này là một con người thấp thỏi hơn, hay là mình muốn nâng cao đời sống mình. Hãy nhìn ngay bây giờ việc làm của mình từng ngày, tâm thức của mình từng ngày, sự tu tập mình từng ngày, rồi biết là mình đi về đâu thôi. Cái này nó rất là dễ và rất là cụ thể. Đạo Phật rất là cụ thể. Và những cái khám phá của những nhà khoa học gần đây, họ càng ngày càng xác minh hơn những điều Đức Thế Tôn dạy là con người làm chủ vận mệnh của mình. Ý thức của mình nó kỳ lạ lắm. Mình gọi là tác ý về hướng nào thì tâm thức mình nó đi về hướng đó. Mình tác ý là mình sẽ thành công, mình sẽ học giỏi thì mình thành công, mình học giỏi. Mình tác ý về cái hướng là mình không thể tiến bộ được thì nó sẽ không tiến bộ được. Mình tác ý về cái hướng là người kia sao đáng ghét thì dần dần ghét thiệt. Mình tác ý là người kia không gì đáng ghét cả, người đó đáng cho mình nể trọng và thương yêu thì mình sẽ nể trọng và thương yêu họ. Cái câu nhân gian họ hay nói là rong đóng nọc cầu nhìn lâu cũng đẹp hết. Nó không có nghĩa gì cả, chỉ là những cái cánh rong nó đóng ở bên nọc cầu, nước chảy phe phẩy cho vui. Thế nhưng nhìn hoài cái mê nó được. Tâm thức cô ta nó kỳ lạ vậy. Đó là điều thứ hai, hay tự vấn là như vậy. Ý thứ ba là khi mình hỏi mình cho rõ, nhìn mình cho kỹ, thì mình sẽ kinh sợ cái con đường tử sinh thôi. Đủ kinh sợ. Nhìn cái tâm thức nó xích diệt từng chuỗi dài, nó nối đuôi nhau, nó sinh nó diệt, thì mình biết là con đường luân hồi mình chưa thấy vượt thoát. Nhìn tâm thức mình mà nó chật chội, nó bất an, nó đầy cái chất ganh tị, thế thì biết là cái con đường trong tương lai mình đi vào cõi vô định rồi. Chùa nào nó cũng phát sinh cái nỗi phiền muộn từ đâu các vị biết không? Cái nỗi phiền muộn hay phát sinh ở nhà bếp lắm đó nghe. Chùa nào cũng vậy hết. Và tôi để ý là nơi chùa nào cái nhà bếp mấy ông thầy mình quản lý á, cái phức tạp, cái khó chịu nó ít phát sinh. Mà chùa nào quý bà sư cô mà quản lý, nhất là mấy bà sư cô già. Ở đây mình không phải nói để kích bác gì các vị, nhưng mà đa phần như vậy. Các vị lớn tuổi ở trong bếp á, có lẽ lửa nó làm nóng quá hay sao, dễ bực bội. Có một lần bữa đó mình nghe lại cái buổi học Quy Sơn nào không biết á, mình có chia sẻ cái điều rất là nội bộ, đó là người ta có một câu rất đúng là cái cửa ngõ đi vào trái tim của những người đàn ông đó là thức ăn ngon, là bao tử. Thì cái điều đó mình quy chiếu lại cái cửa ngõ để đi vào các già lam tự viện, cái nhà bếp, nơi làm đạo làm cho già lam hưng thịnh cũng là nơi cái nhà bếp. Không có nói đâu xa, mình dẫn chứng một cái điều rất là cụ thể thì các vị thấy. Ví dụ như chùa Phật Tổ đó, thực ra thầy trụ trì á, người ta đến với thầy cái thân tình Phật tử mà nó tụ họp quanh thầy, nó thông qua cái anh Thường Tịnh á. Anh chàng đó rất là dễ thương, lòng ảnh rất rộng rãi. Đối với cái nhà bếp mà ảnh quản lý thì thôi rất là ưu ái cho các Phật tử. Thưa các vị, là trên đất Mỹ này thức ăn nó không có mắc. Đành đàng pháp chế của chùa là mình phải tiết kiệm thức ăn. Thế nhưng mà đất Mỹ này nó rất là khác. Người ta đến với mình không vì món ăn đâu, mà vì họ thương chùa. Mà cái nguyên tắc của Việt Nam là nhịn bụng đãi khách. Cái gì ngon nhất mình đem đãi cho họ, gì dở mình ăn. Thì cái đó thể hiện cái tâm hiếu khách của mình. Mà nếu trong nhà chùa mình xử sự như vậy thì tự nhiên thể hiện được cái tình của mình đối với họ. Già lam tự nhiên hưng thịnh thôi. Và đối với Phật tử thì các thầy các ông thì nó cách biệt, nhưng mà cái nhà bếp là cái nơi mà họ đến mà gần gũi nhất. Trong bếp mà có một sư cô thương mến Phật tử, chăm sóc họ, thế thì cái chùa nó hưng thịnh đó. Còn vô cái bếp mà gặp mấy bà già bà nào nấy mặt đằng đằng sát khí là thôi, họ đến một lần họ đừng hòng có tới mất công. Thứ hai nữa là họ thấy sao nhà bếp quý bà cụ mà gây gỗ với nhau, cay đắng với nhau, không có hòa thuận, không có êm ái đầm thắm nhau. Người trâu trắng, người trâu đen, thế thì chắc chắn là họ cũng không buồn tới làm gì. Các vị nhớ vậy. Giảng kinh thuyết pháp nó là nhu cầu tất nhiên, nhưng mà nó không hay bằng cái đời sống thực tế của già lam qua cái nhà bếp. Họ đến á, họ thương chùa, họ đến với đạo, và họ gắn bó được với chùa, họ quay quần bên ôn là thông qua cái cửa ngõ nhà bếp của mấy cô á. Mấy cô hãy nhớ cái điều này rất là quan trọng. Mình phải khéo mang cái sự tươi mát tặng cho họ. Ở nhân gian họ đã khổ vô cùng, họ đến chùa họ tìm một chút yên bình tươi mát của người tu, một chút yên ấm hòa dịu của người tu. Họ đến họ gặp chúng ta rất là cay đắng và đầy cay nghiệt với họ thì họ không bao giờ tới. Và đa phần mình tu lâu cái có khi mình quên những việc rất đời thường vậy. Đó là đôi điều mình chia sẻ về nội dung của câu thứ hai. Mình nói thêm linh tinh đủ chuyện. Ở trên lọc quyển á, vui lắm. Nhà bếp của mấy ông thầy kho thức ăn đó là thiền sinh thoải mái à. Chiều ảnh vô ảnh lục như nhà của ảnh vậy. Ảnh ưng lấy cái gì ảnh lấy ra, ảnh xào, ảnh nấu, ảnh bầm, ảnh gọt vậy đó. Quý thầy cười cười không nói gì hết. Và thực ra thì người tu mà đối với vấn đề ăn uống mình không có nhẹ nhàng thì nó rất là dở. Nên khó với chính mình nhưng mà rộng với mọi người. Đối với chính mình cái sự ăn uống á thì mình cần cái sự nghiêm túc, khó khăn với chính mình, chặt với mình nhưng mà khoan với người. Cái đó rất là hay. Cái cách xử sự nó là như vậy. Đối với người hãy tha thứ, hay bao dung, hay độ lượng, và hãy chịu đựng. Khi mà mình chịu đựng được cái trái chứng trở trời của bao nhiêu người xung quanh, nó làm cho lòng mình càng ngày càng dày. Cái sự độ lượng mình càng cao, và phước lành nó ở chỗ đó chứ không phải ở chỗ khác. Phước lành ở chỗ trái tim anh nó đủ dày, đủ rộng, đủ bao dung, đủ độ lượng đối với người. Và cái điều đó nó tạo thành cái phước thủ lậu rất là lớn trong tương lai. Mình nhiếp chúng nè, rồi mình xây dựng già lam nè, tiếp tăng độ chúng vân vân, nó rất là cần cái điều như vậy. Còn tâm thức mình mà nó đầy chật chội, thế thì trong tương lai mình không có đủ cái phước lành để đại Phật tuyên dương giáo pháp, xây dựng già lam hay ổn định trụ trì già lam. Nhiều lắm là mình ở một mình thôi. Rồi có khi tuổi già mình nó rất là tội nghiệp, rất là cô đơn.